Tôi đã thấy đức trinh nữ. Cần đôi lời giới thiệu, xin các bạn độc giả dành vài phút để đọc trước lời giới thiệu sau đây của linh mục René Laurentin, thánh mẫu học gia người Pháp, để thấy rõ hơn giá trị của cuộc phỏng vấn ở sau. Cha Gianco Bubalo, có thể gọi là Gianco, là linh mục, tu sĩ dòng Francis người Cauriac, một thi sĩ nổi tiếng trong xứ sở của ngài. Cha thực hiện cuộc phỏng vấn với Vicar, một trong 6 thị nhân đã xác nhận là được thấy Đức Trinh Nữ Maria mỗi ngày tại Mễ Du. Nước Nam Tư cũ, vùng đồi núi tươi đẹp này nằm cạnh bờ biển Adriatic, đã cuốn hút tính đến nay năm 1983. Hơn 2 triệu du khách và người hành hương đến đó, bởi vì theo họ nói, họ bị bàng hoàng và xúc động những cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ, khởi đầu từ ngày 24 tháng 6 năm 1981. Mặc dù giáo hội chưa đưa ra phán quyết chính thức, và hiện thời đang tiến hành điều tra. Vika, người thị nhân được thẩm vấn. Vika vừa tròn 20 tuổi khi chúng tôi, cha Laurentin, xuất bản cuốn sách này năm 1984. Là người có tính cởi mở nhất trong 6 thị nhân, xét theo phương diện tâm lý. Tính ấy là do tự bẩm sinh, nhưng chắc cũng là do ơn sủng. Vì chỉ nguyên bẩm chất tự nhiên mà thôi, không thể nào xoay sở và đương đầu được một trong hoàn cảnh hầu như quá sức con người có thể chịu đựng nổi mà cô đã trải qua. Với những người thường ngày với quanh cô để hỏi đủ chuyện về sự kiện hiện ra, cô vẫn một mực tiếp đón ân cần, hòa nhã, tươi cười, nhưng cũng khéo biết giữ khoảng cách cần thiết và biết tránh né tài tình mọi kẻ quấy rối. Một lần kia, trong một cuộc thẩm vấn do công an điều hành, viên sĩ quan cảnh sát ở Selig dí súng vào người cô, cố ý dọa nạt, cô trả lời tỉnh bơ: "Xin ông cất súng đi nhé, chắc ông cũng như biết là đã có lệnh tiết kiệm đạn được rồi chứ." Cô cũng biết cách sớm chấm dứt những cuộc khảo nghiệm tâm bệnh vô bổ, kéo dài lê thê của những bác sĩ ở Monster do nhà cầm quyền đặt ra, cố để phá hủy sự kiện gây bất lợi cho chính sách của họ. Các bác sĩ ấy đều nhất trí chấp nhận sự ngay thẳng, chân chất tự nhiên của cô, như chúng ta sẽ thấy trong những trang sau đây. Trong những giây phút xuất thần khi được diện kiến Đức Mẹ, thì thị nhân Vika là người nói chuyện với Đức Mẹ nhiều nhất, cùng với cử chỉ, nét mặt diễn tả sống động nhất. Tuy người ngoài không nghe được tiếng nói từ miệng cô thốt ra, tôi càng khâm phục thái độ bình tĩnh không hề lay chuyển và tính tình vui vẻ không hề suy giảm của cô. Khi được biết rằng sức khỏe của cô không mấy dồi dào, một trong những chương sau đây của sách này có đề cập đến vấn đề đó. Cô đã từng nằm bệnh viện Zagreb nhiều lần, không phải chỉ chịu giải phẫu hạch cổ một lần mà thôi, nhưng còn vì những biến chứng đáng lo ngại khác. Và tôi e rằng mặc dù bề ngoài Vika trông khỏe mạnh vui tươi, nhưng một cuộc sống hàng ngày bị quấy rầy khủng khiếp, đòi cô phải có một nghị lực phi thường như thế, sẽ sớm tiêu hao sức khỏe của cô. Quả là vô ích, nếu có ai hỏi cô về vấn đề ấy, cô đáp ngay với nụ cười: "Tôi vẫn khỏe." Ngày 7 tháng 10 năm 1984, tôi đánh liều hỏi Vika vì biết cô đang thụ bệnh. "Cô đang đau phải không?" "Ồ," cô trả lời như thế, kèm theo một cái nhún vai. Và sau phút im lặng dồn dập, tôi hỏi: "Đau khổ là giữ thinh lặng." Người ta đồn rằng có thị nhân nào đó sẽ chết sớm. Tôi lắm lúc nghĩ rằng người đó sẽ là Vika. Vần cô nhìn thẳng sự chết và cho đó là một hạnh phúc để tìm lại điều tốt nhất trong cuộc đời mình. Chỉ có một điều mà cô không thích nghĩ đến chút nào, đó là khi các cuộc hiện ra chấm dứt, cô sẽ sống ra sao đây? Nếu cô không lo sợ, ấy là vì cô tin tưởng vào Đức Mẹ sẽ trợ giúp cô để có thể tiếp tục làm điều mà cô đã và đang làm. Đó là làm chứng cho Đức Mẹ Mễ Dư và loan truyền sứ điệp của người cho tất cả thế giới. Mùa hè năm 1984, khi cô chịu một cơn bệnh đau đớn dữ dội, cô đã được Đức Trinh Nữ hiện ra với cô rất lâu, 45 phút, để ban cho cô sức đảm nhận cơn thử thách cực kỳ khó khăn của mình. Yanko, vị linh mục thẩm vấn. Yanko Bubalo, 71 tuổi, là một thi sĩ rất danh tiếng. Thời thơ ấu, cậu bé làng quê này hàng ngày phải đi bộ 15 cây số tới trường học với cái bụng trống rỗng. Đến tuổi 13, sau đệ nhất thế chiến, cậu vào ký túc xá dòng Phan Sinh. Năm 15 tuổi, cậu viết những bài thơ đầu tay năm 1928. Và vào năm 18 tuổi, các bài thơ ấy đã được đăng tải trong các tạp chí Le Rayon, Luca năm 1931, rồi La Rose, Rosa năm 1932. Sau thời gian ở tập viện dòng Phan Sinh, những tập thơ của cậu càng rõ lên nhiều hơn. Trong những đêm Noel năm 1936, năm 23 tuổi, ít lâu trước khi được chịu phong linh mục ở Monster, ngày 12 tháng 6 năm 1938, Yanko đốt tất cả các bản thảo và từ đó thi đàn để hiến chọn thân mình cho nước Chúa. Chắc phải đi ngược cái bản tính tự nhiên ấy để chọn bề phục vụ những công việc nặng nề và nhiều mặt của một linh mục quản sứ, khiến cha suy sụp về sức khỏe suốt thời gian tân khổ của đệ nhị thứ chiến. Năm 1955, cha lại bị bàng hoàng nàng thơ theo đuổi, không sao cự tuyệt nổi. Ngài nói, tôi đành xa trước cám dỗ. Ngài sáng tác một mặt từ đầu chí cuối bài thơ Hoa đào nở, mùa xuân sang. Nếu có gì được gọi là thành công trong tôi, thì chính là bài thơ đó. Người ta đọc thấy ghi trong tập nhật ký của Ngài. Nhưng khổ nỗi, 70 trang ấy bị ấm ướt lâu ngày nên không còn cứu vãn được. Năm 1971, Ngài để cho nguồn thi hứng của mình tuôn ra như suối. Ngài ghi lại, cứ đêm là viết. Viết không biết mệt, không kể giờ giấc. Đó là ơn cảm hứng thi văn đã được ban cho Ngài. Đi sau ơn khổ chế và ơn chống trả lại chính mình. Những bài thơ đầu tiên của Ngài đã tái bản đi, tái bản lại không ngừng. Đây đó, khắp nơi. Nay, trong nhiều tạp chí khác nhau, chúng rộ lên như nấm sau cơn mưa. Các nhà xuất bản giành quyền ấy ấn hành. Các thi tập tăng số lượng, bỏ qua những đoạn dài, lê kê những lời các sắc báo ca tụng thi tài của Ngài. Ngày 23 tháng 7 năm 1981, lúc 68 tuổi, Ngài xin rút lui vào ẩn dật trong tu viện Humac. Đây là dịp đưa Ngài đến Mễ Dư, nơi đây. Một tháng trước đó, ngày 24 tháng 6 năm 1981, trời mở ra một thân mẫu Thiên Chúa đặt chân xuống trần. Các cuộc hiện ra ở đó thu hút sự chú ý và niềm xác tín của Ngài. Ngài thoáng nhìn thấy Đức Trinh Nữ Maria trong ánh mắt và những lời tường trình trong sáng của các trẻ thị nhân. Với trí tuệ và tài năng vốn có như thế, thi sĩ này giờ đây đến trường học của các thị nhân với một thái độ vừa thực tiễn vừa siêu nhiên. Một luồng cảm thông nối kết Ngài với họ. Ngài hỏi họ, từng người một, kiên trì, khéo léo, song không kém phần khoa học. nhưng ngài thấy Quyết Ca gây ấn tượng nơi ngài hơn cả. Cô có một trí nhớ bền dai và sống động, và có một cách diễn tả hồn nhiên. Thế là những cuộc tìm hiểu của ngài đã dồn vào cuộc đối thoại trong sáng với một mình Quyết Ca thôi, mà kết quả là cuốn sách này.